Chúng ta thông công với nhau về sách Malachi. Tất cả chúng ta đều biết đó là sách cuối cùng của Kinh Thánh trong Cựu Ước, và nó tương tự với sách Khải Huyền là sách cuối cùng của Tân Ước, về cách Đức Chúa Trời phán với dân Ngài. Nếu anh em xem ba chương đầu của sách Khải Huyền, cách mà Đức Chúa Trời nói với dân của Ngài, thì anh em sẽ nhận ra rằng cách Đức Chúa Trời phán không phải là giáo lý, có nghĩa rằng Đức Chúa Trời không quan tâm nhiều đến sự dạy dỗ lẽ thật. Còn tất cả chúng ta thì rất quan tâm nhiều đến giáo lý, sự dạy dỗ. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì không có quan tâm quá nhiều đến điều đó. Có nghĩa điều đó không có nghĩa rằng chúng ta không cần lẽ thật, nhưng mà Đức Chúa Trời quan tâm đến tình trạng thuộc linh của chúng ta. Vấn đề không phải là anh em biết bao nhiêu, nhưng mà vấn đề là tình trạng thuộc linh của chúng ta như thế nào, chúng ta là người như thế nào. Tôi tin rằng nhiều người trong chúng ta biết Kinh Thánh, một số người trong chúng ta đã đọc Kinh Thánh nhiều hơn đã trên 40 năm rồi. Nhiều người chúng ta đã nghe rất nhiều thông điệp, nhưng mà câu hỏi của Đức Chúa Trời không phải là anh em đã nghe gì, nhưng mà vấn đề là tình trạng thuộc linh của anh em là gì, hay là tình trạng của hội thánh như thế nào khi Chúa quay trở lại. Và cả bây giờ, trước khi Chúa trở lại, Ngài sẽ không có hỏi anh em rằng anh em biết Kinh Thánh nhiều như thế nào. Hãy giải thích cho ta nghe về Hebrew chương 12. Tôi không tin Chúa sẽ kiểm tra chúng ta như vậy. Nhưng mà Chúa sẽ hỏi chúng ta, sau khi đã biết nhiều như vậy, thì ngươi có sống ta hay sống bởi ta hay không? Có sống mỗi ngày hay không? Đó là tình trạng của anh em sao? Không phải là anh em biết bao nhiêu, mà vấn đề là chúng ta có bao nhiêu hiện thực. Chúng ta sống, chúng ta có nghe tiếng phán của Chúa mỗi ngày hay không? Chúng ta có vâng lời, vâng theo những gì Chúa phán với chúng ta hay không? Tình trạng của hội thánh chúng ta như thế nào? Sau nhiều năm chúng ta đã nói về sự hiệp một, tôi đã nghe rất là nhiều về vấn đề hiệp một cả nửa thế kỷ vừa qua. Nhưng mà ở trong dân Chúa và ngay cả giữa vòng chúng ta nữa, có nhiều sự chia rẽ, tranh đấu lẫn nhau, không có sự hiệp một. Chúng ta nói về sự sống, nhưng mỗi khi chúng ta mở miệng ra thì lại có giáo lý, chỉ có giáo lý thôi, chỉ sự dạy dỗ, rồi sự dạy dỗ về sự diễn dịch Kinh Thánh, chỉ là giải nghĩa Kinh Thánh thôi. Sau đó thì tôi có quan điểm của tôi, anh em có quan điểm của anh em, người này đúng, người kia sai, rồi cuối cùng anh em đi đường của anh em, tôi đi đường tôi. Thế còn trong gia đình thì sao? Tình trạng của chúng ta như thế nào? Chúng ta có sống bởi Đấng Christ hay không? Chúng ta có sống bởi Đấng Christ trong gia đình không? Chúng ta nói về trở thành trái đầu mùa trong đời sống mỗi ngày của chúng ta. Thế anh em có khao khát trong lòng để trở thành trái đầu mùa hay không? Và anh em có tận dụng hết mọi lúc trong đời sống mỗi ngày để anh em có thêm đến Christ hay không? Chúa không quan tâm đến nhiều đến việc anh em hiểu biết bao nhiêu. Thậm chí anh em biết lẽ thật. Dĩ nhiên biết lẽ thật là tốt, dù sao cũng đỡ hơn là không biết gì cả. Nhưng vấn đề ở đây là mối quan hệ giữa anh em với Chúa thì như thế nào? Ví dụ Chúa nói đến hội thánh ở Laodice. Laodice nói rằng chúng ta giàu có về hiểu biết, về sự dạy dỗ. Anh em giàu có về gì? Về tiền bạc. Anh em nghĩ rằng Chúa cần tiền bạc của anh em sao? Chúa chẳng cần, dù chỉ một sen Chúa cũng không cần. Chúa sở hữu tất cả mọi thứ ở trong vũ trụ này. Nhưng chắc chắn hội thánh Laodice giàu có về hiểu biết Kinh Thánh. Tôi vừa chia sẻ với các thánh đồ rằng nếu mà tôi viết các sách bảy thư trong hội thánh trong sách Khải Huyền, thì tôi sẽ sắp xếp hội thánh Philadelphia ở vị trí cuối cùng. Đó, thì đó là cái hội thánh tốt nhất. Hội thánh Philadelphia là hội thánh tốt nhất, thì nên nó phải là cuối cùng, ở vị trí cuối cùng của bảy hội thánh. Nhưng mà Chúa không có làm như vậy. Đấng Christ phạm lỗi sao? Dĩ nhiên Chúa không có phạm sai lầm. Nhưng Chúa đặt hội thánh Laodice ở vị trí cuối cùng. Anh em nói cho tôi tại sao? Tại vì có thể là năm trước hay cách đây 5 năm, anh em là hội thánh Philadelphia. Có thể anh em có tình yêu anh em hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa thánh khiết, và Chúa cho chúng ta một cánh cửa, rồi Chúa chăm sóc chúng ta không có cần nhiều sức mạnh mà chúng ta chỉ cần Chúa thôi. Anh em có thể giống như hội thánh Philadelphia, nhưng đó có thể là cách đây 2 năm hay là 10 năm trước. Nhưng mà bây giờ thì sao? Cuối cùng anh em có thể giống như Laodice, đó là một mối nguy hiểm và kết thúc ở Laodice. Các anh em ơi, điều này có nghĩa rằng để ở mãi trong tình trạng thuộc linh khỏe mạnh thì không có đơn giản. Để gìn giữ tình trạng thuộc linh thì rất là khó. Tôi nhớ là cách đây nhiều năm ở thành phố Los Angeles ở Mỹ, từ năm 1968 tới năm 1971, chúng tôi giống như là vườn paradis. Nhưng mà từ năm 1972 trở đi thì hội thánh đã bị tụt dốc. Và kết quả cuối cùng là gì? Nó đã trở thành Babylon. Ở lúc ban đầu thì đó là hội thánh Philadelphia, giống như hội thánh ban đầu là Ephesus, là thánh tuyệt vời. Cái từ Ephesus có nghĩa là đáng khao khát. Ở trong thư gửi hội thánh Ephesus, chúng ta có thể thấy điều này. Đó là một cái thư gửi, đó là một lá thư rất là tuyệt vời của sứ đồ Phaolô. Nhưng mà ở trong sách Khải Huyền, Chúa nói với hội thánh Ephesus rằng: ta có điều trách ngươi, vì ngươi đã từ bỏ tình yêu ban đầu. Và Chúa nói rằng nếu mà ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn đi, lấy chân đèn đi. Có một anh em mới hỏi tôi rằng lấy chân đèn đi ra khỏi chỗ của nó có nghĩa là gì? Rất là đơn giản, nó không còn nữa. Nếu anh em lấy nó đi rồi thì nó sẽ không còn nữa. Người anh em hỏi câu hỏi này, có một bằng của chính phủ để mở một cái cửa hàng chuyên môn gì đó của anh ta, nhưng mà nếu mà nhà nước tịch thu giấy phép đó đi thì anh em đó phải làm gì? Phải đóng cửa. Anh em không có thể nào mà thực hành cái nghề đó được. Nếu mà Chúa lấy chân đèn đi, và sách Khải Huyền nói rõ bảy chân đèn là bảy hội thánh, như vậy nếu mà chân đèn bị lấy đi thì có nghĩa là anh em không còn là hội thánh nữa. Anh em có thể nói rằng tôi vẫn còn đứng ở trên nền tảng, nhưng mà chân đèn thì ở đâu? Cho dù anh em có thể mở cửa hàng của anh em, nhưng mà anh em không còn cái giấy phép hay bằng cấp để thực hành những nghề đó nữa. Nhưng mà nếu anh em vẫn tiếp tục hành nghề mà lại không có giấy phép thì anh em có thể kết thúc bằng cách ở trong tù. Như vậy không có dễ. Ở cuối Kinh Thánh, Chúa không có quan tâm đến chuyện là anh em có phải là hội thánh hay không phải là hội thánh, hay là anh em có đứng trên nền tảng địa phương hay không. Chúa không có quan tâm đến nền tảng, mà Chúa quan tâm đến tình trạng của anh em. Chúa nói rằng ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết. Cuối cùng thì hội thánh đó sẽ bị chôn ở trên nền tảng của mình. Cái vấn đề ở đây không phải là chúng ta nói gì về chính mình, không phải chúng ta nghĩ chúng ta là gì, nhưng mà đó là sự phán xét của Chúa. Đức Chúa Trời nói gì? Anh em có thể nói rằng anh em đã thi đậu điểm cao, nhưng đó là điều mà anh em nói. Nhưng mà nếu mà trường đại học nói là anh em đã thi rớt rồi thì sao? Như vậy ai nói đúng? Ai đúng đây? Nên tất cả chúng ta đều phải nhận ra tình trạng của chúng ta là gì. Và ở đây trong sách Malachi là sách cuối cùng của Cựu Ước, thì cũng giống như là sách cuối cùng của Tân Ước là sách Khải Huyền. Chúa không có nói về giáo lý với họ, mà Chúa cho họ biết rằng họ đã ngã, không thánh khiết, đã bị hư hoại, họ đã phá hủy chức tế lễ. Thậm chí Chúa nói rằng ta không chấp nhận của lễ của các ngươi. Chúa có rất là nhiều điều đã nói với họ, là không nói về giáo lý, nhưng mà Chúa rất quan tâm đến tình trạng của họ. Và đặc biệt, Chúa nói về chức tế lễ. Chúa nói về chức tế lễ cũng giống như là trong sách Khải Huyền. Khải Huyền 1 nói rằng con người đang đi giữa các chân đèn vàng. Con người ở đây như thế nào? Có phải là con người ở trong các sách Phúc Âm Matthew, Luca, Mark và Giăng không? Không phải, hay là con người đã được thăng thiên, đã đi vào đền tạm thật ở trên trời, là đền tạm không phải được làm bằng bàn tay của con người. Và Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm theo trật tự Melchizedek. Như vậy, con người đang đi giữa các chân đèn vàng, có nghĩa rằng hội thánh là chức tế lễ thánh và hoàng gia. Nếu không thì Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm sẽ không có phục vụ ở đó. Vì Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm chỉ có phục vụ ở trong nơi thánh và nơi di thánh mà thôi. Như vậy, ở trong sách cuối cùng của Kinh Thánh là sách Khải Huyền, và ở trong sách Malachi, Chúa đã phán một cách rất nghiêm trọng về chức tế lễ. Tại sao Ngài nói đến chức tế lễ? Vì đó là cái điều quan trọng nhất ở trong dân Chúa. Đáng lẽ dân Đức Chúa Trời phải là một vương quốc thầy tế lễ, nhưng mà vì chức tế lễ đã bị hư hoại nên cả quốc gia cũng bị mất, bị hủy hoại. Cũng giống như khi Chúa đến lần thứ nhất thì Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo, người Pharisee, tất cả đều bị hư hoại. Và kết quả cuối cùng là gì? Làm cả quốc gia cũng bị hư. Họ thậm chí còn đóng đinh cả vua nữa. Như vậy chúng ta phải chú ý đến quyển sách cuối cùng của Kinh Thánh. Ở trong sách Malachi, sách cuối cùng của Cựu Ước, chỉ có 3 chương thôi. Anh em có 4 năm để đọc nó. Đừng có chỉ có học về giáo lý thôi. Anh em hãy cầu nguyện về sách này và hãy kiểm tra chính mình. Nói với Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa đang nói về con. Nhưng mà nếu anh em không nghĩ mình là một thầy tế lễ thì anh em không cần phải đọc nó. Anh em không cần nó. Nhưng mà nếu chúng ta muốn thực hành chức tế lễ thì sách Malachi là dành cho chúng ta. Nhưng nếu anh em có muốn làm thầy tế lễ thì anh em có thể quên nó đi. Thì sách Malachi thực sự nói đến các thầy tế lễ. Đối tượng chính của trong sách này mà Chúa nói đến chính là chức tế lễ. Bây giờ chúng ta hãy đến với sách Malachi. Cái tên Malachi, không ai biết rằng đó có phải là tên của một tiên tri hay không. Và người ta cũng không biết tiên tri này là ai. Nhưng mà người này là sứ giả của Chúa. Malachi có nghĩa rằng sứ giả của ta. Ở trong tiếng Hebrew, từ Malak có nghĩa là sứ giả. Và Malachi có nghĩa rằng sứ giả của ta. Và tôi có ghi chú rằng ở trong bản Kinh Thánh Septuagint của tiếng Hy Lạp thì người ta chú thích từ Malachi này chính là Angelos, có nghĩa rằng thiên sứ hoặc là sứ giả. Nhưng mà ở trong bối cảnh của sách này thì nó có nghĩa là sứ giả. Cũng giống như là ở trong sách Khải Huyền, Chúa không phán với các hội thánh mà Chúa phán với sứ giả của các hội thánh. Cũng không, nhưng mà nhiều bản dịch Kinh Thánh dịch thành thiên sứ của hội thánh. Cả đời của tôi đã ở trong hội thánh rồi, nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy một thiên sứ cả. Và tôi chưa bao giờ nghe một thiên sứ nói cả. Nhưng mà tôi đã thấy nhiều sứ giả được Chúa sai đến để nói. Nhưng mà họ có trung tính hay không? Để là một sứ giả thì không có đơn giản. Anh em có phải là một sứ giả hay không? Một sứ giả là gì? Ví dụ anh em đọc đơn xin việc sứ giả hay là việc truyền tin. Thì với người truyền tin thì làm gì? Anh em truyền thông điệp của ai? Của anh em, của riêng anh em. Nhưng mà không phải thông điệp riêng của anh em. Anh em không có được thuê để truyền thông điệp riêng của mình. Nhưng mà anh em truyền thông điệp của người gửi. Nếu anh em không có thích thông điệp đó thì anh em thay đổi nó à? Anh em nói thông điệp này không tốt, tôi không đồng ý với nó, nên tôi thay đổi nó. Như vậy sau khi mà anh em thay đổi thông điệp thì anh em có còn làm sứ giả hay không? Anh em là gì? Anh em làm kẻ lừa đảo, anh em không có trung thành, anh em không phải là một người truyền tin trung thành, anh em không còn là sứ giả nữa. Tại sao lại khó để nhận ra được điều này? Thực ra các sứ giả ở trong sách Khải Huyền là các trưởng lão, nhưng các anh em không có muốn gọi họ là các trưởng lão nữa, nên mới gọi là các anh em chịu trách nhiệm. Sau đó nhiều hệ phái thì gọi là các anh em dẫn dắt, nhưng mà Kinh Thánh không có gọi đó là những anh em chịu trách nhiệm. Anh em nghĩ rằng chỉ có mình anh em mới chịu trách nhiệm thôi, còn những người khác thì không phải sao? Anh em nghĩ mình là anh em dẫn dắt và mọi người phải đi theo anh em sao? Anh em dẫn dắt, anh em dẫn dắt, thế cuối cùng anh em dẫn các thánh đi đâu? Có một lần trong lúc thông công ở đây, ở tại Fountain Valley, thì tôi nói rằng không còn anh em dẫn dắt nữa, và cũng không còn anh em chịu trách nhiệm nữa. Cuối cùng thì mọi người nghĩ rằng tôi không có chịu trách nhiệm, mà có một anh em khác có trách nhiệm. Anh Stefan thì chịu trách nhiệm, ví dụ vậy. Còn tôi thì không. Anh em có chắc không? Tôi nói với các anh em ở đây đó, là từ bây giờ sẽ không còn anh em chịu trách nhiệm nữa, không còn anh em dẫn dắt nữa, mà chúng ta gọi tất cả mọi người và các anh em phục vụ. Tại vì anh em là một người phục vụ, là một người đầy tớ. Tôi đã từng nghe người ta anh nói rằng tôi là người chịu trách nhiệm cho hội thánh ở đây. Ôi Chúa ơi, có điều gì sai ở đây? Tôi là anh em dẫn dắt. Tôi đã nghe như vậy. Hãy nhìn tới một người dẫn dắt đất nước hiện nay là nước là Tổng thống Mỹ. Anh em có muốn đi theo một người lãnh đạo như vậy không? Nhưng mà người anh em phải là người phục vụ. Chúng ta phục vụ chứ không có dẫn dắt. Vì rất dễ dẫn dắt sai đường. Vì cái người mà dẫn dắt hay nghĩ rằng người đó là một cái gì đó, còn người khác thì không là gì cả. Chúng ta là không là gì cả, đi theo một số người làm cái gì đó và là dẫn dắt mọi người đi sai đường. Anh em nghĩ rằng tôi nói đùa sao? Tôi đã thấy như vậy rồi. Suốt 50 năm qua, phần lớn những người không là gì cả đi theo một người nghĩ mình là tất cả và dẫn dắt mọi người đi đến một cái nơi nào đó khác đã làm cho người ta đi lầm lạc. Nên anh em đừng có cố là một cái người lãnh đạo. Tất cả chúng ta đều không là gì cả. Rồi tất cả chúng ta đều có một người lãnh đạo, đó chính là Chúa Giê-xu. Chúng ta đi theo chiên con đến bất cứ nơi nào mà chiên con đến. Nếu anh em nghĩ anh em là một anh em dẫn dắt, thì anh em lúc nào cũng muốn có quyền lãnh đạo. Tôi không quan tâm rằng nếu là một anh em dẫn dắt hay là một chị em dẫn dắt. Nếu mà anh em nghĩ rằng mình là người lãnh đạo thì anh em gặp vấn đề rồi. Và tất cả những người còn lại cũng sẽ có vấn đề với anh em. Không, tất cả chúng ta đều đi theo chiên con. Ngài là người lãnh đạo duy nhất của chúng ta. Ngài là thầy và là chủ duy nhất của chúng ta. Chúa nói rõ ràng chỉ có một người là chủ quân của các ngươi, và có một người là lãnh đạo của các ngươi. Ở trong cuộc sống hội thánh thì chúng ta chỉ có một cái đầu duy nhất. Đấng Christ là đầu của mọi sự trong hội thánh. Tôi và anh em không có quyền quyết định bất cứ điều gì nào cả, mà chúng ta phải hỏi Chúa. Như vậy là một sứ giả chỉ là người mà truyền thông điệp của Chúa muốn nói với dân của Ngài. Không phải là thông điệp riêng của anh em hay là thông điệp riêng của tôi. Là một sứ giả thì không phải là đơn giản, mà anh em phải quen biết người gửi. Nếu anh em không có quen biết đấng ở trên cao hơn tất cả, là người gửi thông điệp cho dân của Ngài, thì làm sao anh em biết thông điệp gì để gửi đi? Chỉ là mở Kinh Thánh ra nhắm mắt lại, mở Kinh Thánh ra nhắm mắt lại, rồi thấy Galati chương 1, rồi nghĩ rằng đó là thông điệp. Đó không phải là cách, mà là anh em phải quen biết Chúa. Anh em phải biết những gì ở trong lòng của Chúa, những gì mà Chúa muốn nói với chúng ta. Và anh em phải là người tìm kiếm, lòng của anh em phải trong sạch, và tâm trí của anh em phải được đổi mới. Chúa phải phán với anh em nghĩ gì về Malachi? Tôi không nghĩ đó là một cái tên, vì từ Malachi chỉ có nghĩa là sứ giả của ta. Cho dù là Malachi là ai đi nữa, thì tôi và anh em cũng phải hỏi Chúa rằng Chúa muốn nói với dân Ngài, muốn nói điều gì với dân Ngài. Đó là lý do mà ở trong thư gửi cho 7 hội thánh, Chúa phán với các sứ giả của hội thánh. Lúc đầu thì họ trung thành với Chúa, họ phán những gì mà Chúa nói với họ. Nhưng sau đó tiếc là họ cũng sa ngã, họ không còn trung thành nữa. Trong sách Khải Huyền thì các sứ giả phải là các ngôi sao trong tay phải của Chúa, và các ngôi sao tỏa sáng ở trong đêm tối tăm, và chỉ cho chúng ta biết cái hướng mà Chúa muốn, những gì mà Chúa đang phán. Và anh em phải ở trong tay phải của Chúa, ở trong thẩm quyền của Chúa. Anh em phải ở dưới thẩm quyền của Chúa, dưới sự lãnh đạo của Chúa. Nếu không thì anh em chỉ làm theo việc riêng của mình thôi. Nếu như vậy thì anh em không còn là sứ giả của Chúa nữa, và mà anh em trở thành Chúa. Chúng ta đã thấy như vậy, giống như giáo hoàng đó. Giáo hoàng nói là tất cả mọi người phải lắng nghe ông ta, vì tôi là giáo hoàng. Nếu mà chúng ta như vậy thì chúng ta cũng kết thúc rồi. Như vậy thì Chúa không thể nào làm được gì cả. Như vậy Chúa cần những sứ giả trung thành. Mỗi chúng ta, nếu mà chúng ta nhận được lời Chúa phán, thì chúng ta phải trung thành với lời phán của Chúa. Đừng có thêm một từ nào đó vào. Cũng đừng có bỏ bớt từ nào đó đi, từ gì đi, mà phải trung thành. Cho dù người ta không muốn nghe, nhưng mà anh em cũng phải nói. Giống như là Ezechiel vậy, Chúa nói với Ezechiel rằng tôi phải nói những gì mà ta phán. Ta biết rằng chúng là những dân cứng đầu cứng cổ, và chúng sẽ không có lắng nghe ngươi. Nhưng mà ngươi phải phán những gì mà ta, ngươi phải nói những gì mà ta muốn phán. Nhưng mà nếu mà ngươi không làm như vậy, thì tội lỗi của chúng sẽ đổ trên đầu ngươi, dù họ không có muốn lắng nghe ngươi đi nữa. Nhưng mà ngươi cũng phải nói. Có nghĩa là chúng ta phải nói những gì mà Đức Chúa Trời muốn phán. Đó không phải là sự lựa chọn của anh em, dù người ta có thích nghe hay không thích nghe. Có thể là họ không có thích nghe, không ai thích những gì mà Đức Chúa Trời đang phán cả. Tiếc là như vậy. Nhưng mà anh em có phải là một đầy tớ trung thành hay không? Có phải là một người sứ giả trung thành hay không? Anh em đừng có thay đổi thông điệp của Chúa. Đừng có sửa một cái từ nào đó, nghĩ rằng nó bị sai lỗi ngữ pháp rồi, hoặc là tôi không có đồng ý với nó. Anh em đừng có thay đổi gì cả. Nếu anh em không có đồng ý với nó thì anh em thay đổi nó à? Đừng có thay đổi. Anh em hãy nói một cách trung thành với những gì mà Chúa phán. Hôm nay, hãy nhìn ở đất nước này, không ai nói sự thật cả. Anh em đến những cái phương tiện truyền thông chính thống, anh em lắng nghe những phương tiện đó, nhưng mà không có, người ta không có nói sự thật ở đó. Họ toàn nói láo thôi. Họ không phải là sứ giả của sự thật. Đáng lẽ người ta không có gọi họ là tin tức, mà người ta phải gọi họ là dối trá. Tại vì họ không nói với người ta sự thật. Hôm nay rất là khó để nghe được sự thật. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta thì sao? Chúng ta phải biết Đức Chúa Trời đang làm gì. Chúa cần những sứ giả ngày hôm nay, những sứ giả của Ngài. Chúa nói các sứ giả của ta. Sách Malachi là gánh nặng của Chúa về những sứ giả của Ngài. Là Malachi. Đó là những lời tuyệt vời. Thì đó là lời phán của Chúa dành cho một thời gian nhất định. Chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Trời luôn phán qua các thời đại để hoàn thành ý muốn của Ngài cho mỗi thời đại. Không chỉ 10 năm trước hay 50 năm trước, không phải 500 năm trước, vào thời của Martin Luther. Ngày hôm nay thì Đức Chúa Trời đang phán điều gì? Thông điệp của Ngài cho ngày hôm nay là gì? anh em có phải là sứ giả hay không? Gánh nặng của lời Đức Chúa Trời cho Israel bởi Malachi, bởi sứ giả của Ngài vào thời gian đó. Và đó là thông điệp cuối cùng trước khi Chúa Giêsu đến lần thứ nhất. Có một khoảng thời gian dài mà Chúa không có nói, không có phán cho đến lúc Giăng Báp-tít đến. Đó là lý do tại sao vào cuối quyển sách này Chúa nói rằng ta sẽ sai sứ giả của ta đến. Sứ giả đó chính là Giăng Báp-tít. Tôi không tin rằng nhiều người thích lắng nghe ông ta, nhưng mà ông là sứ giả. Tại vì vào lúc đó thì mọi thứ đều cong quẹo. Vậy còn thời chúng ta ngày nay thì sao? Tất cả mọi thứ đều thẳng à? Không có gì thẳng cả. Tất cả mọi thứ đều cong quẹo. Ngày nay anh em không thể nào mà tìm thấy một cái gì đó mà thẳng cả. Thật mà khó để tìm thấy sự thật. Anh em có muốn làm sứ giả của Ngài hay không? Nếu anh em muốn làm sứ giả của Chúa, nói thông điệp của Ngài cho dân của Ngài, và nói với những người trong gia đình, bạn bè, nói sự thật ở trong tình yêu thương với họ. Anh em đừng có tranh cãi, nhưng mà anh em phải nói sự thật. Nhưng nếu chúng ta nói sự thật thì chúng ta không cần phải tranh cãi, gây gổ. Chúng ta cũng không cần tranh đấu xem ai đúng ai sai. Vì nếu anh em nói sự thật một cách trung thành và tâm linh của anh em ở đó, và anh em nói sự thật bằng tình yêu thương như Phaolô nói, thì Thánh Linh sẽ chống lưng cho anh em và sẽ có quyền năng trong khi anh em nói. Như vậy không cần phải tranh cãi. Sự thật rất có quyền năng. Sự thật có thể giải phóng người ta. Đó là điều mà Chúa nói ở trong Giăng chương 8. Chúa nói rằng các người sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các người. Được giải thoát khỏi bóng tối, khỏi sự dối trá, khỏi mọi sự ràng buộc. Hôm nay Chúa cần những sứ giả như vậy. Dù anh em là trẻ hay già, cho dù người ta nói rằng người ta nghe cái điều khác, nhưng mà chúng ta phải nói sự thật cho người ta biết. Sự thật rất là tuyệt vời, nhưng Chúa phải thánh hóa môi miệng của chúng ta. Vì miệng nói ra những gì ở trong lòng, nên Chúa phải ban cho chúng ta một tấm lòng trong sạch. Và tâm trí chúng ta phải được đổi mới. Và chúng ta phải có tai để nghe những gì mà Chúa đang phán ngay bây giờ. Không phải là phán cách đây 10 năm. Không phải là cách đây 40 năm. Người ta hay nói rằng cách đây 40 năm, anh em này, anh em kia đã nói như vậy. Chúng ta hãy quên hết những anh em đó đi. Chúng ta phải lắng nghe những gì mà Thánh Linh đang phán với chúng ta hôm nay. Đây là điều rất quan trọng. Vì bây giờ chúng ta đang sống trong một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Nhiều người không có thích nó. Chúng ta đã nói về chức thánh lễ nhiều hơn 4 năm rồi, phải không? Chúng ta nói đến sự thực hành chứ không nói đến lý thuyết hay giáo lý. Và rất nhiều người không thích nó. Tôi không hiểu tại sao, nhưng mà họ không có thích chức thánh lễ. Chúng ta nói đến sự thờ phượng thật, nhưng họ từ chối nó. Họ nghĩ là hát là thờ phượng. Có lẽ đó cũng là một hình thức thờ phượng, nhưng mà đó không phải là sự thờ phượng mà Đức Chúa Trời muốn. Đức Chúa Trời muốn có một cái sự thờ phượng đặc biệt từ dân của Ngài. Có nhiều loại thờ phượng, có nhiều hình thức thờ phượng. Thì quỳ gối xuống cũng là thờ phượng. Tại vì từ thờ phượng có nghĩa đen là quỳ xuống. Nhưng mà anh em nghĩ rằng Đức Chúa Trời vui lòng khi mà anh em quỳ gối xuống 3 lần rồi đi về nhà. Hát 10 bài hát. Một số người chống đối tại vì người ta nghĩ rằng chỉ gọi A-ba cha ơi đã là thờ phượng rồi. Cái đó là sự làm con, chứ không phải là thờ phượng. Vì Thánh Linh của sự làm con vào trong chúng ta, nên chúng ta gọi A-ba cha ơi. Điều đó rất là tuyệt vời. Chúng ta nên gọi A-ba cha ơi. Nhưng đó không phải là sự thờ phượng. Cha không có đẹp lòng. Nhưng mà Đức Chúa Trời bảo cho chúng ta rất là rõ. Chúng ta phải thờ phượng ở trong linh và với và ở trong hiện thực của các của lễ dâng cho Cha. Đó là sự thờ phượng mà Đức Chúa Trời khao khát. Ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 5, sứ đồ Phi-e-rơ nói rất là rõ, hội thánh là một nhà thuộc linh, nhưng cũng là một chức tế lễ thánh, để dâng các của lễ thuộc linh đẹp lòng Đức Chúa Trời bởi Jesus Christ. Điều đó đã được ghi trong Kinh Thánh, chữ trên giấy trắng mực đen, nên rất là rõ ràng, dễ hiểu. Nhưng mà nếu người ta không có thích nghe nó thì cũng ok thôi. Nhưng chức tế lễ rất là đặc biệt. Khi đọc sách Malachi, anh em sẽ để ý rằng làm thầy tế lễ phục vụ Đức Chúa Trời khác hoàn toàn với mọi sự phục vụ khác cho Ngài. Hoàn toàn khác.
No.
Malachi có nghĩa rằng sứ giả của ta. Tôi hy vọng nhiều người trong chúng ta đâu khao khát trở thành sứ giả của Chúa cho những người trong gia đình của anh em, cho bạn bè thân của anh em. Nhiều người trong số họ vẫn còn ở đâu đó ở bên ngoài. Cho dù họ ở đâu đi nữa thì chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Hãy cầu nguyện cho họ chứ không chỉ đi đến và nói. Chúng ta cần phải cầu nguyện rất nhiều. Nhưng mà không phải là cầu nguyện chung chung, mà chúng ta cầu nguyện ở trước bàn thờ dâng hương. Chúng ta phải học. Có nhiều điều chúng ta cần phải học. Đặc biệt là ở trong sách Malachi này, chúng ta có thể học rất nhiều.
Amen.
Amen. Sứ giả của ta. Anh em là sứ giả của Ngài. Amen. Thật là tuyệt vời. Manuel, em hãy là một sứ giả của Chúa. Lời khen Chúa. Nhưng mà tình trạng của chức tế lễ thật là tồi tệ. Không có tốt. Sa ngã. Nhất là sau khi mà dân Chúa ra khỏi Babylon trở về với Jerusalem. Ở lúc ban đầu sau khi mà họ mới trở về thì có lẽ nó ổn. Nhưng mà thực ra không có thực sự ổn. Vì nhiều người trong số họ đã cưới dân ngoại làm vợ và mang nhiều hình tượng đi theo họ về Jerusalem. Có một cái sự pha trộn. Ở đây có thể đọc sách Nehemiah, ECT, không Ezra. Họ đã trở về Jerusalem. Đây là điều tuyệt vời. Một mặt, dĩ nhiên nó là tuyệt vời. Vì khi họ trở về Jerusalem, họ đã lập lại nền móng và họ dâng của lễ trở lại cho Đức Chúa Trời. Nhưng mà mặt khác thì lại có nhiều sự pha trộn. Theo thời gian thì nó không có tốt hơn. Đi xuống thì dễ dàng hơn là đi lên. Và tôi nghĩ đó cũng là kinh nghiệm của chúng ta. Khi một cái gì đó đi lên, khó hơn là để cho nó rơi xuống. Anh em không cần phải làm gì cả. Trọng lực sẽ giúp đỡ anh em. Thật là dễ để đi xuống. Anh em có thể nhận ra cái tình trạng thuộc linh khi Chúa đến lần thứ nhất không? Giăng Báp-tít đã nói gì về họ? Ông nói gì? Dòng dõi gì? Dòng dõi rắn lục. Anh em có chắc không? Kinh Thánh có ghi rõ như vậy. Giăng Báp-tít thực sự là một người rất can đảm mới có thể nói như vậy được. Một dòng dõi rắn độc, rắn lục. Giăng Báp-tít không có nói điều đó với một cái tên tội phạm nào đó. Mà ông nói với những thầy thông giáo và người Pharisee. Nói với những người có địa vị cao. Các ngươi là dòng dõi rắn lục. Ai bảo các ngươi đến là bắp tem? Giăng đã nói như vậy trong Matthew 3 câu 7. Hỡi dòng dõi rắn lục kia, để dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau. Đó tính là tình trạng thuộc linh. Có nghĩa rằng ngay cả lời Chúa trong sách Malachi cũng không có thay đổi họ. Tình trạng của họ không có thay đổi, trở nên tốt hơn. Rồi sau khi đọc sách này, anh em có thể thấy họ ở đâu đó ở ngoài không trung. Thật là kinh ngạc. Chúng ta hãy quay lại sách Malachi. Malachi 1 câu 2. Đức Giê-hô-va có phán: Ta yêu các ngươi. Thật là rất là ngạc nhiên. Vì ở trong tình trạng thuộc linh như vậy mà Chúa vẫn còn có thể nói rằng: Ta yêu các ngươi.
Not sure I love you anymore.
Có lẽ Chúa đang nói, ta không chắc rằng ta còn yêu các ngươi nữa.
But the Lord reminds...
Nhưng mà Chúa nhắc với họ rằng, ta yêu các ngươi. Ngay từ cái buổi ban đầu, ta yêu các ngươi. Chúa nhắc với họ, ngay từ đầu, Chúa đã nhắc với họ về tình yêu của Ngài đối với họ. Anh em có nhớ điều mà Chúa nói với Hội Thánh ở Ê-phê-sô trong Khải Huyền 2 hay không? Các ngươi đã từ bỏ tình yêu ban đầu. Đó là tình yêu tốt nhất. Có nghĩa rằng Chúa vẫn còn yêu họ. Chúa cũng quan tâm tới tình yêu thương. Thế còn tình yêu của anh em dành cho Chúa thì sao? Chúa hỏi anh em như là Chúa đã hỏi Phi-rơ vậy. Ngươi có yêu ta không? Chúa đã hỏi Phi-rơ 3 lần. Tôi nghĩ Phi-rơ rất là bối rối. Vì Chúa đã nói Phi-rơ rằng trước khi gà gáy 3 lần thì ông đã chối Ngài 3 lần. Và sau khi Chúa sống lại, Chúa đã hỏi Phi-rơ, ngươi có yêu ta không? Phi-rơ nói, Chúa ơi, con yêu Ngài. Chúa biết con yêu Ngài. Chúa hỏi nữa, ngươi có yêu ta không? Thật là khó khăn với Phi-rơ thì trả lời, Chúa ơi, con yêu Ngài. Rồi Chúa hỏi thêm lần thứ 3, ngươi có yêu ta không? Phi-rơ nói, Chúa biết. Phi-rơ có yêu Chúa hay không? Anh em nên hỏi Phi-rơ. Tôi không thể nói giùm Phi-rơ được. Nhưng mà anh em thì sao? Chúa hỏi anh em rằng, ngươi có yêu ta không? Thật là dễ để tôi trả lời rằng, Chúa ơi con yêu Ngài. Nhưng sau đó tôi lại đi, rồi tôi làm việc riêng của tôi, và làm rất là nhiều điều xúc phạm đến Chúa. Và khi Chúa bảo tôi đừng có làm nữa, thì tôi vẫn tiếp tục làm. Rồi tôi nói với Chúa rằng, con yêu Chúa. Rồi sau đó Chúa hỏi tôi rằng, John, con có yêu ta không? Rồi tôi nhìn xung quanh, xem những gì đã xảy ra vào buổi sáng. Và bây giờ là buổi tối rồi. Thế tôi trả lời với Chúa rằng, Chúa ơi, Chúa biết chúng ta có yêu Ngài hay không? Thật không dễ để trả lời là có. Và chúng ta trả lời một cách nhanh chóng. Tôi đã nghe nhiều người nói rằng, chúng ta yêu Hội Thánh cách đây 40 năm. Nhưng thực ra họ không có. Có lẽ là một lúc nào đó. Nhưng mà tình yêu của chúng ta dành cho Chúa thì lúc nào cũng phải tăng lên. Không chỉ là nói ra từ miệng. Vì Chúa nói rằng cái dân này chỉ có tôn kính ta bằng môi miệng thôi. Nhưng mà lòng chúng thì rất xa ta. Vấn đề không phải là chỉ nói Chúa ơi con yêu Ngài. Nói như vậy thì dễ. Nhưng mà điều đó phải được thể hiện qua đời sống hàng ngày của chúng ta. Và Chúa đã bắt đầu khi Ngài nói với dân Ngài ở trong sách Ma-la-chi rằng ta yêu các ngươi. Có nghĩa rằng ta không bao giờ ngừng yêu các ngươi. Và tình yêu của Đức Chúa, của Chúa lúc nào cũng tuyệt đối cả. Nó không có nghĩa rằng tình yêu của Chúa sẽ tăng dần. Không phải, nếu mà Chúa yêu thì Chúa yêu cho đến cùng. Chúa đã yêu các tông đồ của Ngài, các môn đồ của Ngài cho đến cùng. Và khi ở trên thập giá, Chúa cũng không thay đổi ý định của Ngài. Nên Chúa mới nói ở trong sách Ma-la-chi rằng, ta yêu các ngươi. Đây là lời nói có quyền năng. Vì chúng ta là những cơ đốc nhân, thì không có gì có quyền năng tác động đến lời của người, tới lòng của người ta bằng chính tình yêu của Chúa. Tình yêu của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu anh em. Và tình yêu của Đức Chúa Trời rất là tuyệt vời. Ngay cả con cái cũng biết cha mẹ yêu chúng. Và khi cha mẹ sửa phạt con cái, thì đó cũng xuất phát từ tình yêu. Tôi đã từng nói với con của tôi rằng là con thích bạn thân của con, nhưng mà khi con bị bệnh thì các bạn đó có chăm sóc con hay không? Những người bạn tốt đó à, khi các con cần vài đôi giày thì hãy nói cho bạn của mình mua giày cho các con đi. Rồi hãy mua quần áo. Bạn thân của con có mua quần áo cho con hay không? Có cho con ăn mỗi ngày hay không? Vẫn còn đến nhà hàng mà con thích không? Những người bạn chỉ có thể chơi với các con thôi. Nhưng đó không phải là tình yêu thật. Và tình yêu của Đức Chúa Trời là điều quyền năng nhất. Đức Chúa Trời rất là yêu thế gian này. Chính vì vậy, thập giá rất có quyền năng. Chúng ta hay thuyết phục người ta rằng Ngài là đấng cứu rỗi, Ngài đã chết cho bạn. Ngài không chỉ chết cho bạn, mà chúng ta phải mang tình yêu của Đức Chúa Trời đến với người ta. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5, câu 14 nói rằng vì tình yêu thương của đấng Christ cảm động chúng ta và làm cho chúng ta sống cho Ngài, không sống cho chính mình nữa mà sống cho Ngài, sống cho đấng đã chết và đã sống lại cho mình. Và tình yêu này là tình yêu làm cho cảm động. Và nếu anh em không có động chạm được tình yêu này thì thật là khó cho anh em để từ bỏ một thứ điều đó. Vì anh em yêu những điều khác nhiều hơn là Đức Chúa Trời. Như vậy ở đây Đức Chúa Trời bắt đầu rằng ta yêu các ngươi. Đây là một điều vô cùng quan trọng. Chúng ta hãy chạm tình yêu của Đức Chúa Trời. Đừng có bao giờ từ bỏ tình yêu tốt nhất. Nếu tôi nhìn lại, tôi nhớ lần đầu tiên khi Chúa chạm lòng của tôi. Điều đó rất là một điều tuyệt vời. Chúng tôi đã yêu lời Chúa. Chúng tôi thích dành thời gian cho Chúa. Và tôi nhớ thời gian mà khi Chúa kêu gọi tôi. Tôi giống như ở trên mây vậy. Tình yêu của Chúa đã tràn ngập lòng của tôi. Tôi giống như là ở trên mây. Rất là ngạc nhiên, tuyệt vời. Với tình yêu như vậy thì anh em có thể từ bỏ tất cả. Không còn điều gì quan trọng đối với anh em nữa. Không có gì quan trọng nữa. Vì tình yêu của Đức Chúa Trời đã chạm lòng của chúng ta. Thì đó là tất cả. Nhưng mà nếu lòng chúng ta trở nên cứng cỏi, thì Ngài không thể nào mà chạm tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta được. Thì lúc đó thì không còn có gì mà có thể chạm tới anh em nữa. Không có gì có thể thay đổi anh em nữa. Và đây là một cái lời quyền năng của Chúa. Và đó là tình yêu thương làm chúng ta quay trở lại với Ngài. Và ở trong phần giảng ý thì có phần là Đức Chúa Trời bắt đầu bằng cách biểu lộ tình yêu của Ngài đối với dân Ngài. Không phải vì họ rất là vĩ đại, họ tốt lành. Không phải mà họ là những dân cứng đầu, cứng cổ. Không chỉ họ mà cả tôi nữa. Anh em có tốt lành đến nỗi mà Chúa chọn anh em không? Anh em có gì mà để Chúa chọn không? Chúa thích hình dáng của anh em, Chúa thích tóc của anh em. Hay Chúa thích điều gì đó ở anh em mà Ngài chọn anh em. Chúa có nói rằng, nói với Manuel rằng ta thích tóc của Manuel nên ta chọn. Không. Chúng ta không là gì cả. Chúng ta không là gì cả. Ephesians 1 nói rằng trước khi sáng thế Ngài đã chọn chúng ta ở trong đấng Christ để chúng ta trở nên không chịu trách được trước mặt Ngài bởi tình yêu thương của Ngài. Thật thật là khó để hiểu về tình yêu. Và tôi nghĩ rằng nếu anh em là thầy tế lễ thì điều quan trọng nhất là anh em phải biết tình yêu của Chúa. Chứ đừng có nghĩ rằng tôi phải dâng của lễ. Nếu anh em không có yêu Ngài thì anh em sẽ không muốn dâng của lễ. Và anh em có thể dâng đại cái gì đó cho Ngài. Và khi cháu của tôi còn nhỏ, thì cháu tôi đưa cho tôi cái viết bỏ vào trong áo khoác của tôi. Tôi rất là thưởng thức như vậy vì tôi biết cháu tôi làm vì xuất phát từ tình yêu thương. Và tôi đã không có lấy nó ra. Đó không phải là một cái thứ gì đó nhỏ, mà đó là một tình yêu thương. Chúng ta phải học để làm gì đó cho Chúa, phục vụ Chúa, xuất phát từ tình yêu thương của chúng ta dành cho Ngài và từ tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Nếu mà tình yêu thương này không còn ở đó nữa, thì đó sẽ là một gánh nặng. Vì chúng ta nghĩ rằng tôi phải dâng một cái gì đó vào ngày Chủ nhật cho cha. Thôi để tôi dâng vào Chủ nhật tuần sau vậy. Rồi chúng ta Chủ nhật tuần sau chúng ta lại nói, lại nghĩ rằng Chủ nhật nữa rồi. Rồi phải dâng của lễ cho cha nữa. Ôi tôi phải giữ lễ một lần nữa. Phải chuẩn bị một lần nữa. Như vậy thì thật là gánh nặng. Nhưng mà nếu anh em yêu Chúa, thì tới mỗi Chủ nhật anh em sẽ nói rằng ngợi khen Chúa, rồi đến lễ nữa. Hallelujah. Giống như là một cái ngày sinh nhật vậy. Giống như sinh nhật của cha mình. Rồi mọi người đều vui mừng. Khi mà tới sinh nhật của anh em thì người ta có nói, à lại tới sinh nhật lần nữa. Người ta có nói một cách chán nản như vậy không? Không ai nói vậy cả. Tình yêu của chúng ta đối với Ngài rất quan trọng. Và giữ cho chúng ta tiến lên. Nó thực sự giữ cho chúng ta tiến lên. Như vậy chúng ta hãy học. Đó không phải là một giáo lý. Nếu mà anh em có tình yêu dành cho Ngài, thì không gì mà không thể được cả. Phaolô nói rằng ai có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ? Các nan đề, sự chết, bắt bớ, đau khổ, điều này điều nọ, có gì có thể ngăn cản chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ không? Không có gì cả. Không gì có thể được. Lời khen Chúa về tình yêu tuyệt vời này. Đó là lý do tại sao tôi trở lại với hội thánh Ê-phê-sô ở trong Khải Huyền chương 2. Đó là lý do tại sao Chúa bắt đầu bằng ngươi đã từ bỏ tình yêu ban đầu. Ta đã không có rời bỏ tình yêu của ta dành cho ngươi. Nhưng tại sao ngươi lại từ bỏ tình yêu ban đầu? Ngươi là cô dâu của ta mà. Hội thánh là cô dâu của Chúa. Chúa muốn có một hội thánh vinh hiển. Chứ Chúa không chỉ muốn có một hội thánh nào đó, mà Chúa muốn có một hội thánh vinh hiển. Nhưng mà họ đã từ bỏ tình yêu ban đầu. Nếu mà hội thánh rời bỏ tình yêu ban đầu, tình yêu tốt nhất, có nghĩa rằng Chúa không còn là số 1 ở trong đời sống của anh em nữa. Thậm chí không phải là số 2. Có lẽ là số 5. Nó sẽ trượt dài từ số 2, số 3, số 4, số 5 rồi có thể đến số 10. Rồi hồi sau thì Chúa không còn là gì ở trong đời sống của anh em nữa. Ngài chỉ là một đấng cứu rỗi. Anh em chỉ nói là cảm ơn Chúa đã cứu con. Rồi tạm biệt. Rồi hết thời gian rồi. Bây giờ chúng ta tạm dừng ở vấn đề tình yêu. Chúng ta hãy yêu Chúa. Và đây cũng là cái điều răn quan trọng nhất. Điều răn lớn nhất. Hãy yêu Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi với một chút xíu của lòng ngươi thôi. Không. Với cả trái tim của ngươi. Không chỉ một phần của lòng ngươi. Chúng ta có một bài hát như vậy. Thỉnh thoảng có bài hát Chúa ơi, con phải dâng gì cho Chúa để hiện ra trong lòng của tôi. Trong đó có câu Chúa đã cho con tất cả. Con không chỉ dâng một phần của lòng con mà con dâng cả lòng con cho Chúa. Đó là điều răn lớn nhất. Phải yêu Chúa bằng cả lòng và cả tâm hồn và cả tâm trí nữa. Vì nếu chúng ta yêu Chúa thì chúng ta sẽ không có quên Ngài mà chúng ta luôn nghĩ đến Ngài. Ở trong mọi tình huống, cái điều đầu tiên mà xuất hiện trong đầu của anh em là Chúa ơi, Chúa muốn con làm gì cho Chúa? Chúa ơi, Chúa nói gì? Và phải yêu Chúa bằng cả sức mạnh của mình. Đó chính là điều răn lớn nhất. Và điều răn thứ hai là hãy yêu người lân cận như chính mình. Như vậy anh em phải nhớ về chức tế lễ. Và điều quan trọng nhất của chức tế lễ rằng tất cả chúng ta phải có tình yêu tốt nhất cho Chúa. Ngài là số 1. Không phải chồng của anh em là chồng của các chị em là số 1. Mà là số 2 thôi. Chúa luôn là số 1. Ở trong hôn nhân của anh em thì Chúa luôn là số 1. Cô-lô-se nói rằng Chúa phải đứng ở thứ nhất trong mọi sự. Ngợi khen Đức Chúa Trời. Và tôi hy vọng điều này sẽ khích lệ tất cả chúng ta. Vì đây không phải là một cái giáo lý mà đây là một điều thực tế. Nếu tình yêu thương là một cái giáo lý thì anh em hãy quên nó đi. Ngợi khen Chúa. Amen.